Phật Pháp thuần chính. Phật Pháp dụng bất khả thuyết, lại bất khả phân loại để nói. Đây là nhân lời để dẹp lời, quyền trước giả lập phương tiện. Cốt làm sao người nói dễ đạt, người nghe dễ hiểu, không thể chấp làm định luật. Giả lại, có chia là Phật Pháp thuần chính, Phật Pháp ứng dụng để trình bày dưới đây. Phần Phật Pháp thuần chính nghĩa là từ trong Phật Pháp lập ra một phương tiện để biện giải việc ngộ lý tu hành mà chưa bàn tới chỗ quan hệ cùng với nhân gian. Luận về Phật Pháp thuần chính gồm 4 chương. Chương 1: Phân loại của Phật Pháp thuần chính. Giáo lý nghe hiểu không đồng, hạnh quả tu chứng có khác, mà Phật Pháp phân có đại thừa, tiểu thừa. Tiểu thừa là công nghiệp ở tự mình liễu ngộ, thuần lấy siêu xuất thế gian là mục đích. Điểm này đã nói lược trong phần mở đầu của luận rồi. Đại thừa thì công nghiệp ở việc độ đời, nên lấy siêu xuất thế gian mà lại thích ứng trong thế gian là mục đích. Đây trước xin nói về tiểu thừa, chia làm 7 tiết. Chương 2: Tiểu thừa. Tiết 1: Tông yếu của tiểu thừa. Tiểu thừa lấy siêu xuất thế gian làm mục đích, hẳn trước đem pháp đã phá tất cả thế gian. Muốn tìm đã phá, ắt trước phải liễu tri. Đã liễu tri mà đã phá, nhưng hậu mới có thể được giải thoát. Điểm chủ yếu là chỗ đó vậy. Tiết 2: Liễu sanh tử là nhân. Liễu có hai nghĩa là liễu tri và liễu thoát. Đây do liễu tri mà cầu liễu thoát. Nhưng muốn bình định bọn giặc cướp, quyết trước phải biết chỗ ở của bọn chúng và số người trong đó nhiều ít, nội tình thế nào. Các việc như thế được sáng tỏ không còn ngờ, nhưng hậu mới có thể táo trừ tận sao quyệt của chúng được. Liễu sanh tử cùng thế. Điều mà trong bổn tiết nói, tức là quan sát tất cả thế pháp để được liễu tri chân xác. Một nhỏ: sinh là gốc khổ. Theo sơ đồ, sinh là gồm có tham sân, tức gốc phiền não. Thứ hai là giết, trộm, dâm, vọng, tức gốc nghiệp dữ. Thứ ba là bệnh, già, chết, tức gốc khổ. Cho nên sinh là gốc khổ. Tướng ban đầu của sinh là đắc mệnh, nên cũng gọi là sinh mệnh. Suy cùng nguyên ủy của nó thì do vô minh, nghiệp lực vọng động đời quá khứ mà có. Đã sinh ra có thân thì việc bảo vệ duy trì thân không đâu chẳng đến. Nhu cầu trực tiếp là tìm cơm ăn áo mặc và chỗ ở. Nhu cầu gián tiếp là vàng bạc, động sản và bất động sản. Từ đầu đến cuối đều do bệnh tham dục a tòng nhau mà gây nên. Rồi quyền lợi uy thế lại theo đó mà khuếch trương rộng rãi. Thế là bệnh dục căn cứ cõi đại địa này làm sở hữu của mình. Một khi muốn mà không được, chuyển thành sân hận. Được thì lo mất, càng thêm kiến chấp ngu si. Do đây cái tham được không biết chán, không thể tự thôi giết, trộm, dâm, vọng, mặc ý tạo tác. Đến khi nghiệp lực đã thành rồi thì lại là cái nhân chủng của tương lai và thành quả dị thuộc, để gây mệnh sống đời đời nối tiếp nhau, không biết thuở nào mới dứt nghiệp, rồi khổ ràng buộc với nhau hằng không đoạn tuyệt. Như vậy không có gì chẳng do sinh làm gốc, rồi già, bệnh, chết đều là do gốc ấy vậy. Thế nên bước đầu tiên của tiểu thừa là phải liễu tri cái sinh này chính thực nó là nguồn gốc của các sự khổ vậy. Hai nhỏ: khắp xem thế gian đều là vô thường, khổ không, vô ngã, bất tịnh. Khắp xem tất cả các pháp đều là vô ngã, gồm tất cả ngôi vị. Tất cả tâm hành là vô thường, tức tâm pháp, tâm sở hữu pháp. Tất cả thân mình, thân người đều là bất tịnh, tức sắc pháp. Thân tâm tất cả thọ là khổ, tức tâm sở hữu pháp. Trong đây hai nghĩa không và vô thường đã thấy ở chương trước. Lại trừ ngoài nghĩa không ra, tức là tứ niệm trụ, thứ tự có chút ít thay đổi. Trước xin giải thích về bất tịnh, tức quán thân bất tịnh. Tịnh nghĩa là tốt đẹp. Chúng ta tập quen có thân này, cố chấp đắm yêu nó, không biết nhơ nhớp. Nhưng theo tiểu thừa chính niệm mà quán, thì từ khi bắt đầu có nó cho đến phút cuối, không có gì gọi là đẹp cả. Thuở mới ban đầu của thân này là thụ thai, do tinh cha huyết mẹ hòa hợp mà thành, hầu như không có gì đáng nói là tốt là sạch. Kịp đến khi ra đời, đồng thời với phận uế, những nước dơ nước tiểu giao lưu cũng không có gì sạch sẽ. Kể đến lúc lớn khôn, thân thể biến đổi đoan hảo, dung mạo sáng sủa dễ coi, in tuồng khá đẹp. Nhưng xét kỹ nhìn rõ, ngoài thì mồ hôi nhớm nhúa, tấm gội mái không sạch. Ngồi lại thì khiến cho vô số trùng nhỏ ngày đêm cắn ăn da ngoài. Trong là chỗ để giấu chứa năm vị cay đắng lộn lạo, là chỗ gồm đủ những ô trượt. Từ trong lẫn ngoài không có gì đáng gọi là sạch đẹp. Nó tựa như là khá đẹp, đó chỉ là bóng dáng sắc trần, tự làm mê hoặc nhãn thức mà luống não người. Cạnh tôi chớp mắt liền đến, thì cái bóng dáng in tuồng như đẹp này không thể nào gìn giữ lâu dài được. Khí huyết bên trong suy, tinh thần mờ tổn, tóc điểm sương, răng rụng, dốc héo, da vàng, trăm thứ bệnh đua nhau sinh ra. Đó là điểm bốn đại sắp tan rã. Đến khi mạng sống hơi ấm, thân thức hết, nhan sắc trước đổi, da thịt cũng đổi theo, đàm huyết chảy lan, gần cốt rã rời. Nếu nói thì không cùng, hoàn toàn không phải là sạch đẹp. Thế nên biết sắc thân của chúng ta đây, từ lúc mới sinh đến khi chết đều là bất tịnh. Suy mình rồi đến người, không ai mà không như thế. Người đời họ mến yêu quý báu sắc thân không tiếc, tự khởi các phiền não, tạo các nghiệp ác, thực không thể kể xiết. Khổ tức quán thọ là khổ. Thọ là nghĩa cảm thọ, gồm thông cả thân lẫn tâm. Y tục đế mà nói, thân có thọ lạc, thọ khổ và thọ xả. Tâm có thọ lạc, thọ khổ, thọ hỷ, thọ ưu, thọ xả. Xả là không khổ, không vui, không lo rầu, cũng không hoan hỷ. Xét thấy, thọ là một trong 51 món tâm sở. Thọ của chúng sanh thực là khổ mà không có hỷ lạc. Bởi nhân vô minh vọng động mà sanh, niệm niệm đổi dời, thời thời lưu động, quyết không có hành động nào không đi đến vô thường, nên nói rằng hoàn toàn khổ. Tuy y thế tục nói có thọ lạc thọ hỷ, nhưng đều là lối nói liên hệ, đối đãi hay khiến cho nỗi khổ cùng với ưu đó tạm thời ngưng nghỉ, thì gọi đó là lạc và hỷ. Đâu biết rằng trong thời gian chuyển một niệm thì nỗi khổ kia càng thêm nhiều. Ví như người bị bệnh hủy lỡ, lấy tay cào vết thương thì nỗi đau ngứa tạm thời dừng, gọi đó là lạc. Nhưng một khi dừng tay rồi, vết thương càng sưng đỏ, sự đau khổ càng tăng lên gấp bội. Vô ngã tức là quán pháp vô ngã. Ngã gồm có bốn nghĩa là: thứ nhất, riêng một cá thể; thứ hai, chân thật không hư giả; thứ ba, thường hằng không biến đổi; thứ tư, tự có chủ tể. Bốn nghĩa này đầy đủ gọi là ngã. Nếu thiếu một thứ nghĩa của ngã không thành. Thử đơn cử con người để nói, Có cá thể là giống như có chủ tể, mà nghĩa chân thường rất khó thành tựu. Bởi người do tinh thần vật chất hòa hợp mà thành. Sát na đổi dời lưu chuyển, lại khi thấy nghiệp lực dừng lâu, tức là hoại diệt. Do đây suy mình ngẫm người, từ nhân loại đến loài vật, hữu tình vô tình, cho đến cỏ cây ngoái đá, nhỏ là một nắm đất, lớn thì cả một địa cầu, hiển thì muôn dụng, kính ẩn là dạng pháp. Thế và xuất thế, tất cả pháp sanh diệt và không sanh diệt, mỗi mỗi tìm trong đó đều không có nghĩa của ngã. Thế nên các nghĩa khổ không, vô thường, vô ngã, bất tịnh khắp trong thế gian, tất cả chỗ đều có. Đây lại chưa một đề trình bày. A nhỏ, năm uẩn, sáu đại, 12 xứ, 18 giới. Năm uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc thuộc về vật chất, gồm tướng trạng giả hiện và thể tánh không tịch. Thọ tưởng hành thức, tức tâm, thuộc về tinh thần, gồm có nghiệp dụng hiện có, thể tánh chân thực. Bạn biểu đối với sắc pháp vật chất thì dưới chú rõ, tướng trạng là giả hiện mà thể tánh vốn không tịch. Đối với tâm pháp thì dưới chú rõ nghiệp dụng là huyễn có mà thể tánh dụng chân thực. Vật chất trên là tướng trạng của giả hiện cùng với tinh thần và nghiệp dụng của huyễn có thì thuộc về một tâm sinh diệt. Vật chất trên là thể tánh của không tịch cùng với tinh thần trên là thể tánh của chân thực thì thuộc về một tâm chân như. Liệu chứng nghĩa này vốn thuộc công việc của bậc đại thừa và không phải chỗ mà trí của người nhị thừa đến được. Vì luận đến chỗ này nên gồm liệt ra. Lại sắc tâm hai pháp cùng đưa ra thì tất cả pháp trong thế gian đều phá. Biểu dưới đều đồng nhau. Uẩn là nghĩa tàn tích tụ. Nói chẳng phải một pháp, cũng gọi là ấm. Ấm có nghĩa là ngăn che, hay ngăn che chân như pháp tánh. Tên của nó là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. Trong đây sắc uẩn thuộc về sắc pháp, tức là vật chất. Ngoài ra, bốn uẩn kia đều thuộc ở tâm pháp, tức là tinh thần. Tâm chia làm bốn, mà sắc pháp chỉ có một, là bởi đối với người mê chấp ở tinh thần sâu, mê chấp ở vật chất cạn để phá cái ngã kiến của họ. Dĩ như có người chấp trước do cái ngã, người đó lúc đầu hẳn ở sắc pháp chỉ thân thể này là ngã. Như vậy có thể hỏi họ rằng, ông chấp thân thể này là ngã, sẽ gọi tứ chi, bách hài, ngũ quan, cửu khiếu, lục phủ, ngũ tạng, da thịt, máu, chất lỏng, gân mạch, thần kinh như thế, mỗi mỗi thứ là ngã chăng? Hay gọi một thứ kia là ngã, ngoài ra đều không phải là ngã. Nếu ông cho mỗi thứ là ngã, thì ngã chẳng phải một. Còn nếu một thứ là ngã, ngoài ra đều không phải là ngã, thì thân này không tồn tại được. Như vậy, người này ắt trừng mắt, đỡ lưỡi, không còn biết đối đáp vào đâu cho phải lẽ. Sau rồi chúng ta dẫn dụ cho thấy, thân thể này chỉ là tướng giả của các pháp hòa hợp mà thôi. Trên y cứ không gian quan sát, dưới y cứ thời gian quan sát. Giả lại, con người từ khi sinh ra, có thân nào là lúc còn anh nhi, còn ẩm bồng, thuở ấu trĩ, thời lớn khôn rồi lại già suy cho đến lúc chết. Thân này là số năm đổi tháng qua, ngày dời, giờ khác, từng sát na không đồng. Mỗi niệm nối nhau. Phàm thời quá khứ thì đã qua, tương lai thì chưa đến, mà hiện tại lại không dừng. Các thứ như thế sẽ chấp thứ nào là ngã? Khi người đó không thể đối đáp rằng một, thì chúng ta nên dẫn dụ cho họ thấy rằng đó chỉ là cái tướng giả của sự liên tục mà thôi. Là như thế, người đó đã biết trên phương diện vật chất không có cái ngã tồn tại, bèn chuyển chấp tinh thần làm ngã. Họ chấp tâm của tinh thần, so sánh vật chất là sâu, thì có thể lấy tâm pháp mỗi mỗi phá đó. Thọ tức là cảm thọ, là cái nông cạn bên ngoài của tâm sở, rất dễ chấp trước. Giá như người đó nói như thế này: thân thể chẳng phải ngã, thì cái tri giác của cảm thọ này sẽ là ngã vậy. Thí dụ cho họ thấy rằng thọ có lạc, khổ, hỷ, ưu và xả năm thứ. Ông cho lạc thọ, hỷ thọ là ngã ư? Thì khổ thọ cùng với ưu thọ chẳng phải ngã. Còn nếu khổ thọ, ưu thọ là ngã, thì lạc thọ, hỷ thọ chẳng phải ngã. Xả thọ là ngã, thì các thọ khổ, lạc, ưu, hỷ kia đều chẳng phải ngã. Như nói rằng đều là ngã, thì thành ra nhiều cái ngã, là điều không thể có. Không biết thọ là tác dụng tương đối của tâm cảnh. Trong ba thời gian quá khứ, hiện tại, vị lai, từng sát na không dừng trụ, lìa tác dụng này, thọ không có tự thể, không thể chấp là ngã. Giá như người đó lại tiến thêm chấp tưởng là ngã. Tưởng là tư tưởng, sở dĩ chấp danh tướng, biện đạo lý, rõ thị phi. Tâm như thế chẳng phải ngã là cái gì? Chúng ta nên dẫn dụ rằng tưởng đó ngoài thọ danh sắc, trong hàm nghĩa lý là ảnh tượng của tâm. Chỗ duyên của nó là cảnh giới sắc trần, không thể chấp là ngã. Như nương sắc trần mà biện xanh vàng đỏ trắng, nương thanh trần mà biện cao thấp lớn nhỏ, nương hương trần mà biện trong đục đậm nhạt, nương vị trần mà biện chua mặn đắng cay, nương xúc trần mà biện lạnh nóng trơn rít. Như thế không thể chấp một thứ nào là ngã, lại cũng không thể chấp mỗi mỗi thứ kia là ngã được. Giả như người đó lại tiến thêm chấp hành vi là ngã. Hành nghĩa là có ý chí mà phát ra hành vi, ấy là chủ tể nơi ngã, đáng gọi là ngã vậy. Dụ cho thấy hành có các loại thiện ác hoặc vô ký. Như nói rằng có ngã thì không nên, hoặc là thiện hoặc là ác hoặc vô ký. Rời các thứ này không lấy gì gọi là hành vi. Giả lại, hành động của người phần nhiều là vô ký, bởi do bất giác xung động, liền thấy các hành động về thiện ác thì chưa rỗi để bàn rõ. Cho nên hành có nghĩa là hành động đổi dời, chợt đây chợt kia, bởi nó là giả tướng, giả hòa hợp liên tục mà lập danh, thực thì không có tự thể tánh. Lại như thế, người đó đã biết thọ tưởng hành không thể chấp trước làm ngã, bèn chuyển tìm tinh thần của chỗ khởi ra thọ tưởng hành trong tự thân, gọi đó là ngã, chính là thức vậy. Thức này chỉ cho đệ lục ý thức mà nói. Đã hiểu cơ sở tâm lý học của người thời nay rất sâu, họ nói có ý thức hoặc không ý thức, tức là xác định có hoặc không chủ tể. Nói khác hơn, tức là cái ngã đó vậy. Họ không biết ý thức bên trong thì nương mạt na thức làm y, ngoài nương năm thức trước làm dụng. Cái chỗ để phân minh liễu tri đó toàn ở bóng dáng rơi rớt lại của năm trần, lạc tạ ảnh tử. Đã không có thể tánh thì đâu có thể chấp cho là ngã được. Thế nên biết vật chất, tinh thần đều là vô ngã. Ý nghĩa của ngã chẳng qua chỉ là giả danh, đối đãi gọi đó thôi. Như ngã đối với nhân mà gọi là ngã, nhân cũng tự xưng là ngã. Cũng như đông đối với tây, tương đối lập danh, chẳng phải có chỗ nơi nhất định có thể gọi là đông hoặc tây. Năm uổng nói trên, sắc pháp có một mà tâm pháp có bốn. Đây nói sáu đại, sắc pháp có đến năm mà tâm pháp chỉ có một. Bởi đối với người mê ở vật chất sâu, mê ở tinh thần cạn, để hiển cái nghĩa tất cả pháp vô ngã là diệu dụng thuyết pháp cho người đương cơ vậy. Đại nghĩa là cùng khớp. Tất cả pháp trong thế giới có đều không ngoài nó, nên gọi là sáu đại. Đất là chất cứng chắc, nước là chất trôi chảy, lửa là sức nóng, gió là sức động. Lửa cùng với gió gọi là khí chất. Không thì không chỗ nào mà chẳng có. Trừ ngoài thể chất đất, nước, gió, lửa ra, đều là không. Không là cái thấy của nhãn thức, lại là xúc pháp cảm giác của người đời. Năm thứ này vốn không có thể tướng, đều là cảnh giới phân biệt trong tâm chúng ta. Cảnh giới của tư lương mà phân biệt đủ. Cảnh giới tư lương này thì gọi đó là thức. Nhân địa đại, thủy đại, quả đại, phong đại, không đại nên thức cũng đại. Phàm chỗ có đất, nước, lửa, gió và hư không, thức cũng theo đó mà có nên gọi là đại. Tất cả pháp trong thế gian trừ khoáng chất chỉ có năm đại mà không có thức. Tất cả hữu tình đều đủ sáu đại, nên sáu đại có thể bao quát không sót tất cả pháp trong đời. Kỹ lưỡng mà khảo sát thì biết tất cả pháp trong đời chỉ có sáu đại mà không có ngã, trong sáu đại đó cũng lại không ngã. 12 xứ gồm 6 căn và 6 trần. 6 căn gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. 6 trần gồm sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Xứ là xứ sở, tức chỗ nương tựa của 12 thứ thể tướng. Sắc pháp có 11, tâm pháp chỉ có 2 thứ. Bởi pháp của 6 trần gồm thông cả sắc và tâm. 12 thứ nói trên đây không cần giải kỹ, chỉ gọi là căn thì đủ. Căn có 2 nghĩa: A nhỏ, chỗ nương gá; B nhỏ, hay sinh trưởng. Ví như con mắt là chỗ nương của nhãn thức, lại hay sinh trưởng nhãn thức. Trần cũng có 2 nghĩa: A nhỏ, biến ngại diêu động như trần của di trần; B nhỏ, ô trượt tâm tánh như trần của trần cấu. 18 giới gồm có 6 căn, 6 trần, 6 thức. Tất cả pháp trong thế gian nương 12 thứ này quan sát chỉ có 12 xứ mà không có ngã, trong 12 xứ lại cũng không có ngã. Giới nghĩa là giới biệt. Nói 18 giới tức gồm tất cả pháp thế gian trong đó. Chia ra tâm pháp có 8, sắc pháp có 11. Vì pháp trần gồm thông cả tâm và sắc, nên đây không luận chi tiết, bởi nguyên nhân đối trị hai thứ mê tinh thần vật chất đều sâu, quan sát cái kết quả cũng không có ngã. Nam Uẩn đã nói, cùng 6 đại, 12 xứ, 18 giới đều do gì xem khắp tất cả pháp trong đời không có ngã. Bởi không ngã nên suy đó mà biết nó đều là vô thường, khổ, không và bất tịnh. Được liễu tri rồi thì sẽ được liễu thoát. Bổn lai đã không có thì còn có vật gì đáng để tham ái nữa ư? B nhỏ, 3 cõi, 5 thú và 9 địa ngục. Tên của 3 cõi là cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Bởi ý này không được rõ ràng lắm, nên nay riêng định ra 3 tên mới là: 1. Cõi có hình có dục. 2. Cõi có hình không dục. 3. Cõi không hình không dục. 3 cõi này là đại loại của tất cả chánh báo trong thế gian. Cõi có hình có dục là chỗ ở chung lộn của 5 thú có hình chất có vật dục, nên gọi có hình có dục. Loài người cũng ở trong cõi này. Cõi có hình không dục là hình của họ thanh tịnh, di diệu, tâm của họ không có vật dục, thường ở trong thiền định, nên cũng gọi đó là cõi trời thiền. 4 hạng trời ở trong đó là trời ly sanh hỷ lạc, trời định sanh hỷ lạc, trời ly hỷ diệu lạc và trời xả niệm thanh tịnh. Do đây, cõi này là tiến thêm một bước nữa. Có cõi không hình không dục là hình chất đều không. Tâm vắng lặng hằng nhất. Sống ở cõi này gồm có trời không vô biên xứ, trời thức vô biên xứ, trời vô sở hữu xứ và trời phi phi tượng xứ. Năm thú là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, trời. Địa ngục, ngạ quỷ thuộc cõi diêm ma dương. Phàm chúng sanh khi thọ báo ác thì tùy ở trong địa ngục hay ngạ quỷ thuộc diêm ma dương cai quản. Diêm ma dương tức là vua Diêm La, là ông vua giữ quyền trách phạt. Súc sanh và loài người thuộc cõi kim luân dương, thường gọi là cõi nhân gian này vậy. Thần tiên và loài trời thuộc cõi thích thiên đế, tức là cõi trời. Ba cõi diêm ma dương, kim luân dương và thích thiên đế này gọi chung là tiểu tam giới, đều chưa ra ngoài địa luân, nên cũng gọi là địa cư, là chỗ chung ở của sáu loài chúng sanh. Ngoài địa cư lại có không cư, đã không phải ở trong đại địa này. Một thời phần, hai tri túc, ba quá lạc và bốn là tha quá. Thời phần là nơi này ánh sáng của Thái Dương không thể đến. Người ở cõi này có ánh sáng của tự thân, nhân lúc hoa trời búp nở mà biết. Tri túc là cõi trời đâu xuất. Năm dục đạm bạc, có chút sợ đắc, đã biết khắp đủ mà mùi vị của nó rất là diệu, rất là hảo, nên gọi là tri túc. Quá lạc là cõi này sự thọ dụng đều từ tâm ứng hiện, biến hóa mà có. Và cõi tha quá thì sự thọ dụng là do nghiệp cộng đồng biến hóa mà có. Địa cư, không cư tuy phân biệt nói như thế, song thật ra thì chỉ có một cõi, là cõi năm thú ở chung lộn thôi. Chính địa, chữ địa có nghĩa là địa vị, đẳng cấp. Cõi có hình có dục ở trong một cấp, cõi có hình không dục ở trong bốn cấp, cõi không hình không dục cũng ở trong bốn cấp. Như thế gồm có chín đẳng cấp. Từ cõi năm thú cùng ở chung lộn đến cõi trời phi phi tưởng, tất cả là chín tầng địa vị lần lượt lên cao, đặc biệt chưa đến địa vị xuất thế gian, nên gọi là chín địa. Ở đây chỉ nêu tên mà không giải thích rõ chi tiết. C nhỏ, khí thế gian. Khí thế gian là y báo của tất cả hữu tình mà trong chương 3 đã thuyết minh rõ ràng rồi, đây không kể lại nữa. Y chánh hai báo đều là khổ báo. Năm uẩn, sáu đại, 12 xứ, 18 giới là pháp thể tập khởi quả báo này. Hữu tình thế gian của ba cõi năm thú chính địa và khí thế gian của cõi đại thiên là do quả báo tập thành. Thế nào nói đều là khổ? Do lấy năm uẩn, sáu đại, 12 xứ, 18 giới quán sát các kết quả của nó đều không ngã, đều là hư ngụy không thực, đều không chủ tể vậy. Đề nhỏ, phước nghiệp, phi phước nghiệp và bất đồng nghiệp. Phước nghiệp nên được phước báo, như thọ chánh báo loài người, trời và thần tiên. Phi phước nghiệp nên thọ báo xấu, như đọa vào nẻo ác, thọ chánh báo loài địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, vân vân. Bất đồng nghiệp thì được quả báo thiền định, như thọ các chánh báo của các loài từ địa vị thứ hai đến địa vị thứ chín. Chủ yếu là tùy nghiệp mà thọ báo, nên có quả báo y chánh trong ba cõi. Quả báo thì vô thường, có lúc sẽ hết, nên thuộc về nhân quả hữu lậu, đều chưa thoát khỏi luân hồi, chưa được hoàn toàn dứt khổ. E nhỏ, ba thời gian lưu chuyển sự sống chết liên tục. Quá khứ, hiện tại, vị lai gọi là ba thời gian. Chúng sanh do nương nghiệp quá khứ nên thọ báo hiện tại, nương nghiệp hiện tại hoặc có một phần của quá khứ mà thọ quả báo tương lai. cứ như thế mà sống chết lưu chuyển không cùng. Khoảng giữa hoặc có quả báo lành hoặc chẳng lành, phước chẳng phải phước, đều do tự gây tạo, tự nhận. Tóm lại, đều còn luân hồi ở trong ba cõi năm ngã chín đường. Vì do phần đoạn sanh tử tuần hoàn nối nhau không có lúc dừng, chúng sanh vì mê lầm không thể tự giác. Đức Phật của chúng ta bởi thương xót nên dạy cho phương pháp để phá mê lầm đó. Nghe rồi chúng ta há lại không tỉnh táo đứng dậy để tìm giải thoát và tiến lên đất Phật ư? Ba nhỏ, biết chắc chắn rằng cõi đời này hư ngụy, quyết chí trạch diệt. Trọn tiết trên đã nói đầy đủ nghĩa thế gian có thể xác thực liễu tri. Khiến thế gian nếu có một mảy đáng tham thì nên tham, nếu thế gian có một mảy đáng yêu thích thì nên yêu thích. Song xét cùng tột, nó thảy đều vô thường, khổ, không, vô ngã và bất tịnh, thì ý chí trạch diệt, còn ngại gì mà không tự quyết.